Thưa Chủ tịch Hội đồng Điều hành và trong hai bữa hôm nay thì chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại của quý chủ tịch, hầu hết là những người lo và quan tâm chủ tịch. Họ nghĩ rằng hôm nay gọi điện thoại đến là một an ủi và
ủng hộ tinh thần chúng tôi trong những lúc mình hơi khó khăn này. Thứ gì có một điều và có một số người hỏi chúng tôi là khi mà mình gặp những cái khó khăn, mình bị có những cái phiền não như là buồn phiền, căng thẳng, đau khổ, tủi thân vân vân, thì chúng ta nên làm gì, đặc biệt là trong trường hợp cá nhân của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhân buổi sinh hoạt ngày hôm nay chia sẻ với quý Phật tử một vài điều về điểm này. Nói chung thì bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ, thì ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà khó khăn thì thứ vị chúng tôi thường dùng tới Phật pháp để hoặc giả là làm giảm thiểu và hóa giải những cái phiền lụy ở trong lòng mình. Bây giờ thì chúng ta nói đến hai cái phương diện, đó là phương diện cảm xúc và phương diện lý trí. Phương diện cảm xúc đó là một phương diện mà trong Phật pháp đó, thì chúng ta rất ít khi có nhiều Phật tử nghĩ rằng Phật pháp là chỉ nặng về lý trí thôi, không có nặng về cảm xúc, và cảm xúc nó không có chỗ đứng nhiều trong sự thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà kỳ thực thì thứ gì, nếu mà chúng ta nhìn ở một phương diện nào đó thì Phật pháp cũng có đề cập cho chúng ta những cái phương cách mà trong lúc khó khăn mà chúng ta tìm được cái sự định tĩnh an ổn trong tinh thần, trong những cảm xúc. Ajahn Chah Saro có nói rằng những cái pháp niệm như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên, nó nặng về cái sự an ổn về cảm xúc hơn. Chúng tôi nhớ ngày Ajahn Sumedho đó, cũng là một vị tăng người Mỹ. Ngài có kể lại cái kinh nghiệm của Ngài khi mà Ngài ở trong rừng sâu, có khi ở mình gặp thú dữ, hay là ở trong hoàn cảnh Ngài sang Anh Quốc thì hoàn pháp gặp khó khăn, thì Ngài thường dùng một cái câu gọi là Bhutan Saranagachami, Thamman Saranagachami, Sangham Saranagachami, là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Người Việt Nam chúng ta hay thường dịch là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Thì nó giống như là mình từ một người xa lạ mà mình trở về, mình quy, tức là mình hồi đầu mình trở về quy ngưỡng theo Phật. Nhưng mà thật ra trong câu tiếng Phạn đó, nó không có nghĩa như vậy. Câu tiếng Phạn nghĩa là mình nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và trong hoàn cảnh nào mình cũng nương tựa được hết. Dạ, hoàn cảnh nương tựa. Thì Ngài nói là khi mà Ngài đọc câu đó, Ngài cảm thấy trong lòng nó vững lòng. Hay là chư thiên đó, là có nhiều người nghĩ đến mình tu tập, ví dụ hôm nay quý vị đi chùa nghe pháp hay là tụng kinh hay là làm phước, xong mình hồi hướng cái phước đó cho chư thiên, và trong lúc khó khăn thì mình nguyện cầu chư thiên gia hộ mình. Cái đó cũng là một cái cách để cho mình cái cảm xúc được quân bình. Và khi mà chúng ta niệm thí, niệm giới, niệm sự chết, thì đó cũng là một cái cách để quân bình được cảm xúc. Về cách này thì trước tôi thấy Ngài Hòa Thượng Hậu Giác Ngài có áp dụng là ví dụ như khi nào mình nhận người nào đó, hay là người đó họ xấu với mình, thì mình gặp người đó mình không muốn nhìn mặt và không muốn nói chuyện với người đó. Nhưng mà chúng tôi thấy rất là nhiều lần là có những người thầy công kích đã kích Hậu Giác, họ đến gần thì ngày lính cái đứa có trả ngon nhất ngày ra ngày pha còn lại thì và nhiều khi chứ tôi nghĩ thì sao mà thầy có thể nói mình như vậy mà sao ngày thế ngày hậu hiếu quá, cái trà mà mình ở Đài Loan mang về là Cao Sơn mà ngày đêm ngày đại. Nhưng mà hồi nhắc ngày có cái bí quyết để gìn giữ cái đời sống ngày được an lạc là khi mình cho người cái gì đó, mình cho người ta cái gì mà tốt nhất, điều đó là trả thù của mình đó, thì ít nhất là trong lòng mình nó dễ chịu hơn là mình thắc mắc mình chửi với họ. Thật ra khi nào mà quý vị có giận ai điều gì đó, quý vị thử làm cách của ngài, chúng tôi không bảo đảm nó thành công đâu, nhưng mà mình thử mình hậu hĩ với người đó chút, tử tế người đó chút, cho người ta ăn ngon, một ly cà phê ngon hay ly trà ngon, cái gì ngon cho người đó. Ở trong cái sự ban bố của mình, ở trong cái sự ban tặng của mình, nó cũng làm cho mình dễ chịu hơn. Nhưng mà chúng tôi nói là cái chuyện đó cũng phải bảo đảm, cái đó nó cũng phải là bản lãnh lắm. Và niệm sự chết là niệm sự chết, thì cái cách này ngày hội giác này cũng có chỉ chúng tôi, không phải là ngày chỉ, nhưng mà chúng tôi đã nghe rồi, nhưng mà chúng tôi nghe ngài nói cái này cũng là cái chuyện rất là hay của ngài. Ngài nói là mình cứ bình thường á, mình không có quý con mắt mình đâu, nhưng bây giờ đó mình bị cái chuyện tình cờ bị mù mắt mình. Thì lúc bị mù mắt đó thì mình nghĩ rằng tất cả những cái tai nạn khác trên thế gian này nó không quan trọng hết, nó đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi, làm sao cứu được con mắt. mắt mình rui là khổ quá. Nhưng mà lúc mình có con mắt á thì mình không thấy cái chuyện nó quan trọng. Quý vị có nhìn nhận là chúng ta không thấy con mắt quan trọng. Nhưng mà giả sử như chúng ta bị đuôi mắt rồi thì mới thấy là mình không có đọc báo được, không có nhìn mặt người thân được, không browse internet được, không lái xe được. Thì lúc đó mình nói là ở trên đời cái gì cũng đánh đổi được, miễn sao mà có mắt sáng được. Thì ngài dạy rằng mình nên nghĩ đến những cái chuyện tệ hơn. Chúng tôi có quen với một đạo hữu Phật tử, vị này có hưởng được cái tài sản thừa kế của ông cha bà mẹ Việt Nam. Thì ông cha bà mẹ mà có căn nhà ở Sài Gòn đó, rồi chết đi để lại cho ba đứa con. Trước khi mà cái di sản được để lại đó thì ba người rất là thương với nhau, ở Việt Nam buôn bán rồi lâu lâu ra ngoài chơi ngoài Việt Nam. Nhưng mà tới khi mà vì cái chuyện chia căn nhà đó mà anh em không nhìn mặt với nhau, và vì cái chuyện chia căn nhà đó mà gần như là làm kẻ thù với nhau. Thì ông này đó là ông có tiền ở ngoài và ông bỏ số tiền rất lớn để kiện tụng cho đứa em ở Việt Nam. Và khi mà ông kiện tụng thắng được rồi, mình chúng tôi cũng không nhớ ông thắng được cái gì, nhưng đại khái là ông thắng được kiện rồi đó. Thì khoảng 3 tuần lễ sau về Mỹ thì ông có cái triệu chứng gì đó, người ta mới khám phá ra ông bị ung thư gan. Dạ, ông bị ung thư gan. Và chúng tôi là người được mời đến để tụng kinh, tại vì trước khi mà cái chuyện xảy ra ông bị ung thư gan, ông cũng từng kể cái chuyện mấy người em ở Việt Nam dành của gia tài. Và khi chúng tôi đến thì ngồi nói chuyện với ông, và thực sự tại vì chúng tôi gặp ông thì ông cũng là muộn rồi, cái bụng ông cứng lên, đang làm chemotherapy mà nó cứng, ung thư gan. Và lúc đó thì chúng tôi mới hỏi ông một câu là bây giờ mình thấy là lúc này mình đang bệnh như vậy, nghĩ cái chuyện tài sản chuyện tụng ở Việt Nam hơn thua nó có ý nghĩa gì? Thì anh mới nói chúng tôi là tôi nói thiệt sự bây giờ có cho vàng thì nó cũng ý nghĩa gì. Thật thật sự chúng tôi gặp anh có 2 ngày sau anh mất thôi. Thì thưa quý vị, cái niềm sự chết nó ảnh hưởng chúng ta rất là quan trọng, rất quan trọng trong đời sống. Nếu khi mình nghĩ đến cái chết rồi thì mình không có đặt nặng những cái chuyện hơn thua, những cái chuyện lợi danh đặng thất trong đời sống. Thì những pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên đó, chúng tôi tin rằng nó có cái tính cách về cảm xúc. Bây giờ chúng ta nói về trên phương diện lý trí. Lý trí có nghĩa là cảm xúc, là chúng ta nói cái vui, cái buồn, cái khổ, cái bực bội, cái phẫn nộ của chúng ta nó làm chuyện. Nhưng bây giờ chúng ta nói về chuyện lý trí, tức là mình có một chút sáng suốt, mình suy niệm. mình có chút bình tĩnh, mình suy niệm. Và dĩ nhiên là chúng ta suy niệm về những lời Đức Phật dạy. Thứ nhất là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu mà Đức Phật ngày dạy. Có một lần Đức Phật ngày ở thành Vương Xá, lúc đó Đức Phật ngồi với chư tỳ kheo khoảng chừng 11 giờ khuya, chúng tôi đoán vậy là hơi khuya một chút, thì có cái tiếng trung của con giả cang. Con giả cang là trong chữ Hán, nhưng mà chúng ta tạm gọi trong tiếng Việt của chúng ta gọi là chó rừng. Chó rừng, nhưng mà chúng ta bây giờ, hồi xưa chó rừng nhiều lắm, bây giờ chúng ta gọi là chó hoang đi. Thì con tru lên, nó tru mà nó tru đau khổ lắm. Thì Đức Phật đang ngồi đó, khi nó tru lên, Đức Phật hỏi chư tỳ kheo là: các thầy tỳ kheo có nghe cái tiếng của con giả cang tru trong đêm trường? Thì các vị tỳ kheo chắp tay là: bạch Đức Thế Tôn, con có nghe. Thì Đức Phật hỏi rằng: các thầy có biết tại sao con chó, con giả cang nó tru không? Đó là một con giả cang nó già, và trên người nó có ghẻ. Và trên người có ghẻ thì nó trời lạnh đó, ban đêm nó làm cho nó nhức nhối, nó chua xót. Tại nó không nằm, không yên ngủ, không yên, thì nó mới tru lên như vậy. Và Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, một người sống đó, mà bị cái chuyện danh lợi chi phối, đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi đó, mà những cái đêm trường mà thao thức trằn trọc khổ đau, thì giống như con chó có bị ghẻ được trường. Khi quý vị kia đau khổ phải không? Thực sự đời sống chúng ta đôi khi chúng ta cũng trải qua vậy. Giống như con chó ban đêm mà nó bị đềm, bị đau khổ, bị nhức nhối. Và điểm đặc biệt mà ở trong Phật Pháp đó, trên phương diện lý trí thôi, không phải là bao giờ áp dụng cũng được, nhưng mà ở trong mọi hoàn cảnh đó, thay vì mình nhìn cái chuyện đó như thế này, như thế kia, theo quan điểm của mình, thì mình nên nhìn vào chính bản tâm của mình. Mình khổ như thế nào? Thật sự mình thấy cái khổ mình, Đức Phật, nó khổ giống như con chó ghẻ ban đêm mà nó bị đau rồi. Không ai trong chúng ta muốn điều đó. Và mình thật sự mình cũng muốn mình như vậy. Và có nhiều khi đó, cái điểm tốt nhất là mình nên nhả, mình nên buông cái đó ra. Tại vì giữ cái khổ để làm gì? Mình thấy con chó ban đêm nó tru, nó kéo, đâu có khổ, đâu có hạnh phúc gì đâu. Thật ra cái khổ là chính vợ mình. Thật ra một ở trong những cái cách sống của người Phật tử, ở trong cách tu đó là ở trong mọi hoàn cảnh mình nhìn vào nội tại của mình, thử xem cái mức độ mà mình phiền não, cái đức mình khổ đau ra sao. Nó là một cái bài học rất là lớn. Nó là cái gì đó nó cho chúng ta cái mà đạo Phật gọi là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Tức là những lúc đó là chúng ta cảm thấy là mình mạnh mẽ lắm, mình có quan niệm thế này, quan niệm thế kia, nhưng mà sau đó rồi đó, thì thưa quý vị, nó chỉ là một cái chuyện gọi là một cái cơn mê, một sự u mê mà thôi. Hồi trước chúng tôi có thời gian làm việc cho cũng là bên cảnh sát Houston, họ mà nhờ làm việc là trong cái vai trò một vị tu sĩ và đi thăm một số các người tù, nhà tù mà tù phạm pháp người Việt Nam. Chúng tôi có đi làm 3-4 lần. Thì thưa quý vị, chúng tôi gặp những em thanh thiếu niên tội nghiệp lắm. Là các em đi chơi, đi khiêu vũ ở đâu, rồi trong lúc mà giành giật bạn trai bạn gái nha, rồi thì các em nổi giận, rồi muốn tỏ ra là mình mạnh, mình hay ra xe xách súng xách dao vô. Rồi bây giờ ở tù, thì cái lúc mình làm chuyện đó mình nghĩ rằng: ô, mình đang hay, mình giỏi lắm. Nhưng lúc mình mổ vô tù rồi nghĩ ngẫm là sao lúc mình dạy quá. Tại ở trong đời sống đạo Phật, mình Đức Phật ngày dạy là cái sự chuyển mê khai ngộ là ở trong lúc đó mình phải bừng tỉnh, mình thấy rằng cái chuyện đó nó không phải giống như mình nghĩ. Nó là cái hệ quả rất là lớn, và cái hệ quả đó nó dẫn bao nhiêu cái tăng thương. Mà lúc đó mình nghĩ là mình anh hùng, hay là lúc đó mình nghĩ thế này kia, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Ví dụ như Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta hai câu này mà quý vị đọc ở trong kinh Pháp Cú Phật Giáo Bát Cát: những người đó tranh chấp, không có hiểu biết là mình sẽ bị tiêu diệt. Ai hiểu được điều này thì tất cả sự tranh chấp sẽ lắng dịu. người khác không hiểu biết, ở đây ta bị diệt. Ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên phi tiêu. Hai bên mà chửi nhau đó, hai bên mà tranh giành với nhau đó, thì mình tưởng đó là mình ngon, mình thắng, mình bại. Nhưng mà rốt cuộc cả hai đều kéo nhau vào chỗ tiêu diệt. Và chúng ta thấy rất nhiều, nhiều thứ trong đời sống này. Nhưng mà Đức Phật kể có dạy một câu này, nghe thì không có đẹp, nhưng mà nếu chúng ta nghiệm lại thì nó rất là đẹp. Câu kia Pháp Cú như vậy là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể vui. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó cướp tôi, nó hại tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù sẽ tự vui. Thật sự thì câu này nó không đơn giản, nó là một câu nói bình thường của Đức Phật. Mà câu đó Đức Phật đã dạy rằng chúng ta chưa có hiểu được cái bản chất của sự luân hồi, bản chất của kiếp sống này. Và bởi vì chúng ta không hiểu được cái bản chất đó, do vậy mình sống bằng quan niệm là nhân ngã bỉ thử, là mình với người. Và khi cái nhân ngã bỉ thử là tôi với người khác như vậy đó, thì cái điều đó nó chất chồng bao nhiêu là phiền người lý. Để vượt khỏi cái nhân ngã bỉ thử này thì cái nhìn của chúng ta nó phải thoáng hơn và nó phải đại quan hơn. Chứ không thể nào nhìn là khi mình gặp chuyện gì phiền mình nói là ông đó hại tôi, ông ấy chửi tôi, ông ấy xấu, ông ấy thế này thế kia, rồi mình nghĩ chuyện đó mà mình vượt qua không có. Thì làm sao để chúng ta vượt qua cái nhìn đó? Làm sao chúng ta vượt qua cái nhìn mà người ta đánh, người ta mắng? Giờ quý vị có hiện trời chúng tôi chút xíu. Hello. Dạ. Đạo hữu Quang Hỷ nói sư bà chút xíu, tôi đang làm lễ được không? Dạ, tôi làm lễ lắc, tôi gọi lại cho sư bà. Dạ. Quý vị, để chúng ta có cái nhìn mà một cái nhìn đại quan, cái nhìn chung của đời sống, thì Đức Phật càng khuyên chúng ta nên nhìn về cái bản chất của đời sống. Chúng tôi thấy ví dụ là nếu chúng tôi gặp những phiền lụy đó, mà chúng tôi nghĩ rằng cái người bên kia họ xấu với mình, người bên kia họ có ác ý, họ muốn hại mình, và người bên kia họ là xấu. Cái nhìn mà mình với người như vậy, ở trong cái cách nói ta gọi là nhân ngã bỉ thử, như mình và người. Nhưng mà bây giờ nếu mình thử mình nhìn lại cách này, cũng ở trong kinh, trong bộ kinh, Đức Phật này hỏi chư tỳ kheo là thế nào là cái bản chất nguy hiểm của các dục. Và Đức Phật này trả lời, ngài tự hỏi và tự trả lời một cách đơn giản là: này các tỳ kheo, do các dục nên cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh tranh chấp với em tranh chấp với anh, vợ với chồng, chồng với vợ, và cả thế giới này đi vào cái điên đảo vọng tưởng. Thì khi mà chúng ta nói đến cái đó là cái nhìn nó vượt lên bình thường, quý vị thấy. Dạ. Và Đức Phật nó cái bản chất nó như vậy đó, ở trong chỗ nào danh lợi chức quyền thế này thế kia đó, thì nó luôn luôn nó hứa hẹn là cái sự cấu xé, sự đánh đấm giành giật. Ở đây nó là cái bản chất tự nhiên của nó. Và có một vị A-la-hán, khi mà vị thầy dùng cái cán quạt làm chảy máu của mắt của ngài đó, thì vị thầy xin lỗi đó. Thì vị A-la-hán đó rằng: thưa sư phụ, đây không phải là lỗi của sư phụ, không phải là lỗi thầy con, mà là lỗi của sự luân hồi. Dạ, cái câu đó rất là ý vị, thưa quý vị. Mình phải nhìn vấn đề đó nó trên cái, dạ. Không thể nào mà ở trong những cái chuyện đó mà nó không có hụt hẳn, nó không có trục trặc, không có lời qua, tức là cái bản chất của nó là như vậy. Khi mà chúng ta nhìn có cái nhìn đại quan như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt lên trên cái gọi là nhân ngã bỉ thử, là nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, cướp tôi. Và nếu mà chúng ta vượt lên trên đó thì ít nhất là chúng ta làm tắt đi cái hận thù trong lòng mình. Nhưng mà chuyện đó nó không phải là chuyện dễ. Chuyện đó nó không phải là chuyện dễ. Chúng tôi có nghe một vị linh mục tình cờ biết trong một lá thư. Tại vì ngày xưa khi mà chúng tôi ở trại tị nạn đó, thưa quý vị, thì báo nào cũng đem đến đọc ngấu nghiến tại trại nạn phiếu báo lắm. Lúc đó chúng tôi có đọc một cái bài báo trên tờ Dân Chúa, thì ở trong đó có vị linh mục nào đó biết, chúng tôi không nhớ tên, nhưng mà viết gửi cho hai tín đồ. Hai tín đồ đó họ mới cưới nhau, hôn nhân. Thì vị linh mục nói rằng thật ra khi bắt đầu cuộc hôn nhân xây dựng tình yêu thì ai cũng nghĩ rằng rất là đẹp và có cái ngọt ngào, một cái hương vị mà tất cả mọi người đều tha thiết đó, đều mong đợi. Nhưng mà hai con cũng nên nhớ rằng ở trên căn bản của cuộc sống thì nó luôn luôn nó chứa đầy những cái vui, cái khổ, cái hay và cái dở, cái tốt và cái xấu. Và hai con phải chuẩn bị cho tất cả những thứ đó, chứ không nên nghĩ rằng mình chỉ chờ đợi một thứ mà thôi. Chúng tôi nghĩ đó là lời nói rất là hay. Là tại vì sao? Ở trong đời sống của chúng ta, tại sao chúng ta tức, tại sao chúng ta bực? Là tại vì cái kỳ vọng của chúng ta chỉ có một chiều thôi. Mọi việc phải tốt. Quý vị đi chùa, quý vị đâu có mong ai mà là phiền mình, đúng không? Quý vị đi chùa là mong tất cả mọi người phải rất là lịch sự, rất là hiền hòa, rất là dễ thương. Nhưng mà đi chùa mà gặp cái người không có lịch sự, tự nhiên mình nổ ẩn lên, ủa sao chùa kìa? Nhưng mà thật sự phải vậy. Cái cuộc sống dù nó ở ngoài chùa, ở trong chùa, ở ngoài chợ hay đâu, nó cũng có mặt này, có mặt khác, có cái này, có cái kia. Nhưng mà chúng ta chỉ đưa cái nhìn chúng ta vượt lên trên điều đó để chấp nhận một cái hình ảnh chung. Bởi vì hồi nãy chúng tôi nói là Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, thế nào là nguy hiểm các dục? Dạ, nguy hiểm các dục là cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh với em tranh chấp với anh, vợ với chồng với vợ. Tại vì sao vậy? Tại bản chất đó là như vậy. Ba anh em rất là thương cha thương mẹ, nhưng mà tới khi để tài sản lại, ba anh em kéo nhau ra tòa và không nhìn mặt nhau. Cái chuyện rất là bình thường của đời sống. Và Đức Phật kể đó là cái bản chất của đời sống. Và nếu chúng ta nghiệm được điều đó, và chúng ta thấy được điều đó, thì chúng ta sẽ có thể vận dụng cái lý trí của mình. Dạ, lý trí của mình. Nhưng mà cũng phải ai vận dụng lý trí của mình được. Và điều thứ ba đó, thưa quý vị, mà chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự đối diện hay là đương đầu với những cái khổ đau, những phiền muộn của cuộc sống đó, là mỗi người nên vận dụng cái nội lực của mình để thấy được rằng cái chuyện vui hay là khổ căn bản là do mình đừng đổ thừa cho người khác. Nếu mình tiếp tục mình đổ thừa cho người khác thì thưa quý vị, mình sẽ còn trách móc. Quý vị thấy mình trách móc người ta từ ngày này qua ngày khác, nhưng mà nó không đi đến đâu hết. Ví dụ như là các vị thiền sư thường nói rằng mỗi khi mình bị chuyện khổ, ví dụ ai nói chuyện gì làm cho mình bực mình, thì mình nhớ rằng tại vì mình cũng khéo tu. Đơn giản thôi. Bây giờ cái trời mưa, cái nhà dột, mình ngồi trách ông trời, trách trời mưa không nên, tại vì cái nhà không khéo lột. Quý vị đồng ý không? Quý vị ngồi, quý vị cứ chửi trời mưa, trách trời mưa vậy. Khi nào mình khổ thì mình nói, tại mình không khéo luôn. Cái nhà không khéo lợp. Nhà không khéo lợp thì mình lợp nhà. Chứ tôi nghĩ cái đó nó có lý hơn, hay là ngồi người khác. Và một điều sau cùng mà chúng tôi xin thưa với quý Phật tử là bà Dorothy Kandishe, bà có chia sẻ một chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đọc đó là trong cái cuốn sách có tên là Luyện Tinh Thần của cụ Nguyễn Lê dịch đó. Nên nghĩ đến cái tệ hại nhất, sự việc xảy đến tệ hại nhất là đến mức độ nào, và khi mà mình đón nhận sự tệ hại nhất đó, thì mình sẽ không có lo lắng, sẽ không buồn phiền nữa. Thì chúng tôi tin rằng một ở trong những cái bí quyết của cuộc sống mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là sự chuẩn bị tinh thần. Cái sự chuẩn bị tinh thần nào tốt nhất? Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta năm pháp quán. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh, những điều khổ luyện chẳng dành riêng ai, xuống sanh rồi cũng tàn phai, thời khóa mộng tựa, xương mai đồ cành. Không ai trẻ hoài mà không có già hết. Nếu may mắn mình sống thì chắc chắn tuổi già nó sẽ đến. Và khi tuổi già nó đến thì có nhiều thứ khác nó không còn ý nghĩa nữa. Những cái chuyện như là danh lợi hết thế này kia nó không còn quan trọng. Rồi tấm thân tứ đại hợp thành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay. Hồi nãy chúng tôi thưa quý vị rằng bình thường mình khỏe đó, mình còn hơn thua, mình còn nói mình thế này thế kia. Nhưng mà lỡ mình khám phá bị ung thư xin lỗi bệnh này bệnh kia rồi, tất cả những khác là vô nghĩa. Dạ. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nằm kẻ thoát tay tử thần, khi mình đã chết rồi thì những thứ khác đều là vô nghĩa. Chúng ta phải nói như vậy. Cái chết rồi. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa. Cái khổ mà sanh ly tử biệt ấy, nó lớn hơn bất cứ chuyện gì khác. Ở trong đời chúng tôi có những lần mà cha mất, mẹ mất, và chúng tôi cũng tin rằng quý Phật tử có những lần chia tay với người thân mình. Có nhiều khi mình chia tay mình đau cắt và mình nghĩ không biết làm cái gì. Chúng tôi cũng phải thú nhận với quý Phật tử một điều rằng khi mà ngày Hội Giác còn sống chúng tôi không để ý. Cho đến bây giờ đó mà thỉnh thoảng chúng tôi lái xe ở đây mình lên 59 rồi đi ngang cái bệnh viện mà Southwest Memorial, tự nhiên khi chúng tôi nghĩ tới ngày, chúng tôi vẫn nghe trong lòng nó có cái gì đó. Không biết giờ này ngài ở đâu, ngài làm gì, ngài đang có mặt ở trong đời mình bao nhiêu lâu, bây giờ tự nhiên ngài tan biến không còn. Dạ. Nhưng mà đời sống mình thì mình phải chia cách với người thân của mình, mình không thể nào sống gần người thân mình mãi mãi được. Và Đức Phật ngài cũng dặn mình quán là mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình. Cho dù mình có nóng níu với nhau thế nào, cho dù mình làm chuyện gì đi nữa, thì mình phải nhớ rằng chuẩn bị vali phải đi một mình. Cái hình ảnh tay ba lô phía sau, nhưng mà tất cả chúng ta dù là có người thân hay có người này kia rồi, mình phải đi một mình. Dạ, phải chuẩn bị hành trang cho chúng ta. Chúng ta đi một mình. Bởi vì Đức Phật nói là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Dạ, thân nhân dẫu có trí tình ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Dạ, người thân có thương đến mấy chỉ đứng thôi. Và khi mà chúng ta nhìn những điều đó thì tâm của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng lại. Dạ, tâm nhẹ nhàng lại. Nếu mà chúng tôi nói điều này mà quý Phật tử có thể chia sẻ được thì chúng tôi rất là vui. Đó là thực sự Phật Pháp là những cái phương thuốc nhiệm mong. Dạ. Nếu chúng ta thấy được áp dụng trong đời sống, phương thuốc có cho chúng ta rất là nhiều ở trong cuộc sống này. Và điều quan trọng là mình có sử dụng được hay không. Đức Phật để lại cho chúng ta một cái di sản rất là lớn, di sản vô giá. Và chúng tôi nhắc một câu sau cùng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh để kết thúc bài học ngày hôm nay. Và dĩ nhiên bài học câu này nó có thấm thía, nó có giá trị không là tùy mỗi người thôi. Có thể bây giờ chúng ta không thấy giá trị. Đức Phật ngày dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh như vậy: này các tỳ kheo, sự mất mát này là sự mất mát nhỏ nhoi, đó là sự mất mát danh, sự mất mát lợi, sự mất mát người thân. Này các tỳ kheo, sự mất mát này là sự mất mát lớn lao, là sự mất mát của trí tuệ. Dạ, Đức Phật dạy rồi. Cái sự mất mát của trí tuệ là sự mất mát lớn lao, mà sự mất mát của danh, của lợi, của người thân đôi khi nghĩ nó lớn, nó không lớn. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta để tâm của chúng ta nó u mê, mất đi trí tuệ đó, thì thật sự nó còn nguy hơn là những mất mát khác nữa. Có thể chúng ta không tin về lợi Đức Phật dạy, tại vì mình nghĩ rằng cái chức vụ nó lớn, và mình nghĩ cái quyền lợi nó lớn, mình nghĩ rằng cái người thân nó lớn. Nhưng Đức Phật lại nói rằng này chư tỳ kheo, sự mất mát này là sự mất mát nhỏ nhoi, đó là mất mát danh, mất mát lợi, mất mát người thân, so với sự mất mát của trí tuệ. Này các tỳ kheo, sự mất mát của trí tuệ là sự mất mát to lớn. Thì thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ với quý vị một vài điều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được thỉnh Đại Đức Viên Thông và Sư Cô Pháp Hiệp cũng có vài chia sẻ với quý vị trong hôm nay. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con người thân xin lễ Đức Phật, giáo pháp của ngài và chư vị Thích Ca Mâu Ni. Con nghe sư phụ giảng nói, con run, con không dám lên giảng. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại cho chúng ta, mà nếu mà chúng ta hiểu biết được cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta sẽ được an ổn, khi chúng ta hiểu và áp dụng giáo pháp của Ngài. Cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta cảm thấy cái vô thường ở trong khắp mọi nơi, hoàn cảnh bên ngoài, nhà cửa, xe cộ, cành lá, đất đai, ruộng vườn, sông ngòi đều vô thường, không có cái gì ở yên. Nhà triết học Hy Lạp nói rằng chúng ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Đẹp sông, tức là không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Và cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xoáy vào trong cái khẩu hành, thân hành và ý hành chúng ta. Nếu mà chúng ta có khả năng kiểm soát được những điều mà chúng ta sẽ nói, những gì chúng ta sẽ làm và những điều mà chúng ta tư duy, mà nếu là thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta khi đem ra bên ngoài mà mọi người đều hạnh phúc và chúng ta hạnh phúc, thì Đức Phật dạy rằng đó là thiện pháp. Và nếu là thiện pháp thì dầu là nhỏ nhặt thì chúng ta cũng phải làm. Nhưng nếu mà những khẩu hành, thân hành và ý hành của chúng ta đem ra ngoài, tức là đem thực hiện, mà mọi người xung quanh khó chịu, bất an và phản đối, mà chúng ta cũng thấy không an, thì đó là ác pháp. Và nếu là ác pháp thì Đức Phật giảng dạy rằng dù là nhỏ thì chúng ta cũng phải tránh. Cái vấn đề còn lại ở đây của chúng ta là làm thế nào mà chúng ta có thể kiểm soát được lời nói của mình, tư duy của mình và hành động của mình. Thì Đức Phật Thích Ca có giảng giải cho chúng ta là cái phương pháp thiền định. Mà trong cái phương pháp thiền định đó, nó có hai phần. Một phần gọi là thiền định là samatha, tức là tập trung cái tư tưởng vào một đối tượng nào đó. Tại sao vậy? Là bởi vì cái bản tánh của cái tâm của chúng ta, mà ngôn ngữ bên Bắc Tông gọi là tâm viên ý mã, tức là cái tâm nó chạy như chạy nhảy cho con vượn và ý nó chạy như con ngựa, chúng ta không có thể nào mà theo dõi được. Cho nên Đức Phật chúng ta dạy chúng ta là phải niệm lại cái tâm, trói cột lại cái tâm vào lúc nào đó. Thì Đức Phật giảng dạy là cái động tác thở của thân chúng ta. Cái thiền định này nó hay một cái là khi chúng ta cột cái tâm của chúng ta vào cái động tác thở của thân của chúng ta, nghĩa là khi chúng ta thở vào thì biết mình thở vào, và khi thở ra thì biết mình thở ra. Là như vậy thì chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại và cột tâm mình vào đó. Và cái phương pháp thứ hai là Đức Phật Thích Ca giảng dạy là Vipassana, tức là thiền tuệ, tức là quán thân thọ tâm pháp, tức là quán những gì xảy ra trên thân, những gì xảy ra trên cảm thọ của chúng ta, những gì xảy ra trong tâm của chúng ta và những gì xảy ra xung quanh mà chúng ta gọi là pháp. Thì đối với những cái sự vật đó thì chúng ta đã thấy rằng mình thành tựu được cái điều đó thì chúng ta có thể cảm giác và điều khiển được cái tâm của mình, và thấy rằng kiểm soát được những thân hành, khẩu hành và ý hành của mình. Như vậy thì chúng ta có thể sống trong trần gian này mà kiểm soát được lời nói, hành động và cái tâm của mình. Thì như vậy thì chúng ta có thể sống một cách an ổn trong cuộc sống của chính mình. Đó là cái tất cả là những điều mà con Nguyên Thông xin trình bày lúc này. Thưa sư phụ.
Thưa sư cô.